Thưa quý thính giả, bán hàng theo hình thức đa cấp xuất hiện ở Việt Nam từ hàng chục năm nay. Kinh doanh đa cấp không phải là xấu nếu thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Đã có hàng nghìn, hàng vạn người bị lừa tiền, không biết đã có bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Thế nhưng hàng ngày vẫn tiếp tục có thêm những nạn nhân mới của hình thức bán hàng đa cấp bất chính. Hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng trong nhiều năm trở lại đây đã được cảnh báo ở nước ta. Song cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề giảm mà đang có xu hướng gia tăng trở lại với các thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều. Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy của đa cấp biến tướng. Trong podcast để bạn quan tâm ngày hôm nay có chủ đề Đừng để sập bẫy lừa đa cấp, biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Duy Hưng sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay để cùng trao đổi với một chủ đề được khá nhiều người quan tâm.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Thảo, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa nhà báo Duy Hưng, hình thức bán hàng đa cấp đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Nhưng hiện nay hình thức này đã có sự biến tướng lên cái nấc cao hơn, khiến cho những nạn nhân khi đã vướng vào cái loại hình này thì có thể nói là sống dở chết dở. Vậy nhà báo có thể đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ?
Vâng, nhưng mà trước hết thì chúng ta phải khẳng định một điều như thế này, đó là kinh doanh đa cấp là hợp pháp. Còn cái mà Thu Thảo vừa nhắc đến ấy, thì nó là hình thức lừa đảo hoặc là trục lợi núp bóng kinh doanh đa cấp thôi. Hoặc cũng có thể gọi là đa cấp trái phép. Hay như là BTV Thu Thảo cũng như là nhiều người vẫn gọi một cách nôm na gọi là đa cấp biến tướng. Thực tế là hiện nay thì nó đã khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin rơi vào vòng xoáy này và trong cái tình trạng gọi là tiền mất tật mang. Thực trạng này thì có thể nói là đang rất đáng báo động trong xã hội của chúng ta hiện nay. Và như Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả thì cũng đã biết là hiện nay cái hình thức kinh doanh bất lương núp bóng đa cấp thì đã và đang quay trở lại răng bẫy với những hình thức tinh vi hơn, xảo quyệt hơn trước rất là nhiều. Đối tượng mà các nhóm, các tổ chức bán hàng núp bóng đa cấp này hướng đến trong thời gian gần đây thì cũng rất là đa dạng. Đó có thể là học sinh, có thể là sinh viên, có thể là công nhân, hoặc là ngay cả những người có kinh nghiệm sống, có trình độ đi chăng nữa, là doanh nhân, là cán bộ, công chức, viên chức đi chăng nữa thì cũng vẫn nằm trong tầm ngắm của các nhóm núp bóng đa cấp này. Nhưng mà những nạn nhân mà dễ mà bị lợi dụng và dễ bị mắc lừa nhất thì có lẽ vẫn là người già, những người ít hiểu biết, những người ở vùng nông thôn mà không có cái nhiều kinh nghiệm về sử dụng các ứng dụng và mạng xã hội hay là công nghệ thông tin. Và trong đó thì có những người mà đang có bệnh tật mà đang có nhu cầu rất lớn về liên quan đến các cái vấn đề bảo vệ sức khỏe.
Vâng, nắm được điểm yếu của người dân ấy, thì các đối tượng núp bóng kinh doanh đa cấp đã dùng những thủ đoạn như thế nào để lừa đảo, thưa nhà báo Duy Hưng ạ?
Có thể nói là cơn bão đa cấp ngày nay thì nó đã thay đổi phương thức hoạt động và nó tinh vi hơn trước rất là nhiều. Nếu như mà trước đây thì chúng ta sẽ thấy là đó là những cái buổi hội thảo rất là hoành tráng ở những khách sạn sang trọng, hoặc là có những cái cuộc họp ở các nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố, hoặc là cũng có thể là những chuyến du lịch miễn phí dành cho thường là nhắm vào các cụ đấy. Thì nay thì họ không cần thuê khách sạn nữa, không cần thuê văn phòng tổ chức hội nghị hội thảo với hàng trăm hàng nghìn người trước đây ở đâu. Hiện nay thì gọi là ta gọi là đa cấp biến tướng ấy, thì diễn biến và phát triển trên môi trường mạng rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần một vài thiết bị công nghệ thôi, có thể lôi kéo những người tham gia dựa trên các ứng dụng mạng xã hội như là Facebook, như là Zalo, Instagram hay là kể cả là TikTok chẳng hạn. Thì tiếp đó là những lời mời tham gia các nhóm Zalo rồi là Messenger. Nó có thể là mang các chủ đề như là tư vấn sức khỏe, cách nuôi dạy con trong tuổi dậy thì, hay là tư vấn nâng cao tư duy, hay là cùng nhau học làm giàu, vân vân, nhiều lắm. Từ các nhóm này thì sau đó người ta sẽ mời chúng ta có những cái đường link tham gia các cái buổi họp online trên các phòng Zoom, Telegram. Thế rồi thì chuyện gì đến thì cũng đến thôi, như là chúng ta có thể đoán ra rồi. Đó là sau khi mà được họp online với các diễn giả, người ta rất là có tài ăn nói như rót mật vào tai luôn. Thế là người nghe chúng ta thì sẵn sàng là sẽ dốc hầu bao, sẽ rất dễ dàng chuyển khoản. Cứ nghe rồi thì sẽ rất dễ bị dính như thế. Và thông qua việc vẽ ra các cơ hội làm giàu nhanh chóng thì người dân chúng ta rất là dễ bị lừa để tham gia. Và nhiều người thì cũng đã mất trắng những số tiền rất là lớn có thể là vài chục triệu và có thể là hàng trăm hoặc là hàng vài tỷ đồng.
Vâng, quả thật là những cái bẫy mà các đối tượng núp bóng kinh doanh đa cấp răng ra để lừa đảo người tiêu dùng ngày càng tinh vi và phức tạp. Và nếu chúng ta không cẩn trọng thì có thể sập bẫy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đã có rất nhiều vụ việc đã được phanh phui, rất nhiều cá nhân bị hại đã lên tiếng. Song hàng ngày, hàng giờ ở đâu đó vẫn có những nạn nhân của kinh doanh đa cấp biến tướng. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nhà báo Duy Hưng theo dõi phóng sự sau.
Không còn phải đến tận nhà văn hóa xóm, tổ dân phố theo giấy mời như trước đây. Mà giờ chỉ cần ở nhà, bật điện thoại thông minh, có kết nối Internet là các cụ ông, cụ bà, những người có bệnh đang cần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sẽ dễ dàng tiếp cận với rất nhiều trang nhóm trên Zalo, Facebook, TikTok nói về tất cả các mặt hàng liên quan đến sức khỏe, thậm chí là cả thuốc chữa bệnh. Với hình thức tổ chức các câu lạc bộ, những người có chung đặc điểm ở các địa phương được tập hợp, sinh hoạt hoàn toàn miễn phí ở các câu lạc bộ. Dĩ nhiên sẽ có một đơn vị bán hàng đứng sau trả chi phí và điều tiết các hoạt động. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, họ sẽ khéo léo lồng ghép những người thật, việc thật để chia sẻ những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Sau đây là một ví dụ cụ thể được chia sẻ về tác dụng chữa bệnh của bồn thủy trị liệu mà các đối tượng bán hàng đa cấp hướng dẫn người dân tại thành phố Thái Nguyên.
30 năm nay rồi, em đau rất khổ, đúng là cái thủy liệu này nó quá tuyệt vời. Em là một nhân chứng sống với tiểu đường này, rồi huyết áp này, rồi là xương cốt này, dạ dày, rất nhiều việc.
Tất cả những buổi sinh hoạt đều được live stream trên các nền tảng số. Sau đó, những người muốn tìm hiểu về sản phẩm sẽ được đưa vào các nhóm Zalo riêng kín. Mỗi nhóm này đều có một người trực tiếp tại địa phương đứng đầu làm nhiệm vụ tư vấn, bán hàng và quảng cáo về tác dụng của sản phẩm với mức độ cao hơn. Bằng tất cả mọi cách tiếp cận, những chiếc bồn tắm thủy trị liệu sẽ được cho dùng thử, tăng cảm giác trải nghiệm thực tế. Mục đích cuối cùng là sau đó bán với giá cắt cổ từ 50 đến 70 triệu đồng. Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Một phụ nữ ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về câu chuyện của bố mẹ chị.
Có lúc mẹ em nói với em là không có tiền mẹ em sẽ bán đất đi để mua một cái bồn tắm đấy về để lo cho sức khỏe, để chữa bệnh cho bố mẹ em.
Gần đây bố mẹ người phụ nữ này lại được mời tham gia kỳ nghỉ sức khỏe tại Hà Nội. Trở về mấy ngày sau, hai loại thực phẩm chức năng với giá bán hơn 7 triệu đồng đã được ship đến tận nhà. Chị cho biết.
Với sản phẩm này thì mẹ em nói là nó có tác dụng đào thải độc tố trong máu. Em không biết là đo độc tố trong máu là bằng hình thức nào. Đây không còn là thực phẩm chức năng nữa. Nếu đã nói là đào thải độc tố trong máu thì đây là thuốc rồi. Thì em đang rất là lo ngại là mẹ em đang bị lừa.
Theo chị, đây là những thực phẩm được giới thiệu có công dụng thải độc máu sau khi bố mẹ chị được tiến hành soi máu bằng thiết bị soi trên đầu ngón tay.
Thứ nhất là chị rất nhiều axit, thứ hai có cả kim loại nặng. Đó, chị nhìn thấy chưa? Cũng có nhiều mạch hoa tức là nó đang cơ chế phun như này, nó đến đây thì nó sẽ tắc, thì nó sẽ vòng lại, chị hiểu không? Đấy, nó không phun nữa thì nó mạch hoa, thì đồng nghĩa là nó sẽ giúp để cho mình là thường xuyên là thiếu máu lên não.
Lời phán của những người làm việc này chắc chắn sẽ khiến cho người được kiểm tra cảm thấy hoang mang, lo lắng. Nhưng nhìn từ góc độ chuyên ngành, chuyên gia y tế khẳng định đây là việc làm không có căn cứ khoa học. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tuấn, trưởng khoa các chuyên khoa Đại học Y Dược Thái Nguyên cho rằng.
Anh chỉ chụp trên cái đầu ngón tay, mà anh đưa ra các chỉ số như là mỡ máu hay là axit máu hay là tưới mô não thì nó chưa có cơ sở khoa học. Vì hiện nay là đối với anh để đánh giá được cái máu lên nuôi dưỡng não ấy, thì nó có mấy cái biện pháp. Thứ nhất là anh có thể là chụp mạch. Thứ hai là người ta gọi là siêu âm Doppler xuyên sọ. Thứ ba là người ta có thể là dùng cái giải pháp như là anh có thể là làm cái lưu huyết não. Còn các cái thành phần ở trong máu ấy, anh muốn đánh giá được thì người ta phải có các cái dựa trên cái xét nghiệm.
Quý thính giả và nhà báo Duy Hưng vừa nghe phóng sự về kinh doanh đa cấp biến tướng. Có thể nói kinh doanh đa cấp biến tướng đang diễn biến muôn hình vạn trạng như là một ma trận. Nhà báo Duy Hưng có thể đánh giá như thế nào về hình thức kinh doanh đa cấp trong phóng sự vừa rồi ạ?
Trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe vừa rồi thì nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Tạm gọi là có thể điển hình ở Thái Nguyên nó diễn ra gần đây. Chứ còn thì các hình thức, các thủ đoạn của nó bây giờ đa dạng lắm. Chúng ta có thể thấy là các đối tượng núp bóng kinh doanh đa cấp. Tôi muốn nhấn mạnh lại là núp bóng kinh doanh đa cấp thôi nhé, hoặc là đa cấp trái phép ấy, chứ không phải là đa cấp hợp pháp đâu. là những cái người kinh doanh bất lương này thì họ nhắm đến các đối tượng là người già, là cán bộ hưu trí, nên là thường là đánh trúng tâm lý của những người lớn tuổi về vấn đề sức khỏe. Thế thì thường thì họ cứ quảng cáo những cái công dụng của những cái mặt hàng ấy, nó thực ra nó không có như vậy đâu, nhưng họ cứ gọi là cứ làm lên thôi, nhưng thực ra chả có gì cả. Đơn giản như cái bồn tắm ấy chẳng hạn, thì nó làm gì mà nó lại chữa được bệnh đó bệnh kia như vậy đâu ạ. Thế thì nó bản chất nó chỉ là cái bồn tắm. Thế và tôi thấy rằng là trong cái phóng sự vừa rồi thì rất may là người thân của cái ông bà trong cái phóng sự đó thì kịp thời phát hiện ra những cái nghi ngờ về sản phẩm này, thì cái sự việc ấy nó mới được phát giác và dừng lại.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng. Thưa quý vị, công bằng mà nói thì chúng ta không thể phủ nhận những kết quả mà kinh doanh đa cấp mang lại. Bởi theo thống kê của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho thấy, tính đến hết tháng 3 năm 2023, nước ta chỉ có 20 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp. Doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng, có xu hướng tăng với tỷ lệ tăng trưởng khá là cao. Cụ thể, năm 2021, doanh thu của ngành đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tiếp tục tăng 24% so với năm 2020. Như vậy, doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp trong 5 năm không có năm nào giảm, mà đóng góp của ngành vào nguồn thuế nộp ngân sách nhà nước cũng tăng rất là mạnh. Năm 2021, số thuế nộp ngân sách thống kê đạt là 2.819 tỷ đồng, tăng 35,1% so với năm 2020. Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, với những con số trên, nhà báo có đánh giá như thế nào về phương thức kinh doanh đa cấp thời gian vừa qua, và nhà nước ta đã có những cái chế tài quản lý hoạt động về loại hình này như thế nào ạ?
Chúng ta phải nhắc lại và nhấn mạnh với nhau là phân biệt rõ ra, tức là kinh doanh đa cấp hợp pháp và kinh doanh đa cấp trái phép. Thế thì nếu Thu Thảo nói đến cái hiệu quả của vừa rồi là đấy là kinh doanh đa cấp hợp pháp. Thế thì phải công bằng mà nói là hiệu quả của cái việc kinh doanh thì nó con số chúng ta vừa nêu rồi đúng không nào? Thế còn về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo cái kiểu đa cấp ấy, trong thời gian qua thì cũng phải công nhận là có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khi mà Nghị định số 40 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực, các giải pháp quản lý thì cũng đã được thực hiện một cách tích cực hơn, có trọng tâm trọng điểm với sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan quản lý, có thể nói là từ trung ương đến địa phương. Thế và tiếp sau đó là mới đây là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18 năm 2023, là chúng ta sẽ gọi tắt là Nghị định số 18 cho nó dễ hiểu. Thì đây là nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của cái Nghị định 40/2018 đó. Và Nghị định 18 khi ra đời thì đã hoàn thiện thêm cái hành lang khuôn khổ pháp lý về cái quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để cho nó phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm nay thôi. Theo quy định mới này thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó, tức là của khách hàng thật. Thời gian qua thì Bộ Công Thương cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà chúng ta vừa nhắc đến, cũng đã kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp mà vi phạm pháp luật, qua đó cũng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp rồi. Nhưng mà hơn hết thì cũng phải nói là chúng ta, mỗi người dân chúng ta thì phải cần tự nâng cao cái kiến thức, cái hiểu biết về các cái thủ đoạn lừa đảo để mà tránh bị sập bẫy của những cái kẻ kinh doanh đa cấp trái phép ấy. Vì pháp luật thì cũng không thể nào mà bao quát và theo kịp được với những cái diễn biến thực tế ở trong xã hội bây giờ đối với các cái hình thức thủ đoạn của những kẻ bất lương, bởi vì nó luôn biến hóa khôn lường như hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Duy Hưng. Thưa quý vị, hoạt động kinh doanh đa cấp không phép, biến tướng, lợi dụng công nghệ 4.0 hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho xã hội. Do vậy, việc cảnh báo và xử lý các đối tượng này cần có sự tham gia phối hợp của nhiều bộ ngành, cơ quan liên quan. Việc xử lý không chỉ sử dụng biện pháp hành chính mà cần có sự mạnh tay với những biện pháp hình sự mới có thể đảm bảo tính răn đe. Vậy nên để bảo vệ mình, trước hết người dân cần luôn tỉnh táo, xem xét, tìm hiểu kỹ khi được mời chào các hình thức kinh doanh mới. Đặc biệt cảnh giác với các hội nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram, đặc biệt là với các hình thức hợp tác đầu tư trên mạng xã hội và phát triển theo mô hình đa cấp mà lợi nhuận thu về không phát sinh từ hoạt động kinh doanh sản phẩm mà lại là hưởng lợi thu nhập hoạt động qua phát triển mạng lưới người tham gia. Đến đây, podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề Đừng để sập bẫy lừa đa cấp cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình.
Xin cảm ơn biên tập viên Thu Thảo đã cho tôi tham gia chương trình này và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả.
Xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.